chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện bắt quả tang Trần Thị Kim Chi về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Có nên hình sự hóa việc sử dụng trái phép chất ma túy?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật trẻ em năm 2016 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An mới ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Tĩnh, sinh năm 1976, trú tại xóm 11, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Đăng Tĩnh nguyên là giáo viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. Đây là đối tượng có tư tưởng bất mãn, tiêu cực, có ý thức chống đối sâu sắc, có hoạt động móc nối, lôi kéo và chịu sự tác động của một số đối tượng cực đoan, phản động trong và ngoài nước. Tĩnh tham gia nhiều hội nhóm hoặc kết bạn với nhiều đối tượng có tư tưởng thù địch chống phá Việt Nam. Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an kết luận hình ảnh, giọng nói trên Facebook cá nhân Nguyễn Đăng Tĩnh sử dụng từ năm 2011 đến nay có gần 1.000 người theo dõi là của Nguyễn Đăng Tĩnh. Trên trang này, Tĩnh đã đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc nhằm mục đích chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Nguyễn Đăng Tĩnh.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua một thời gian theo dõi, nắm bắt phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 22 giờ ngày 29 tháng 5 năm 2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện bắt quả tang Trần Thị Kim Chi, sinh năm 1964, trú tại tổ 35, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà. Tang vật thu giữ 2 bánh heroin. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại địa chỉ trên, lực lượng công an phát hiện thu giữ thêm 45 bánh heroin đối tượng cất giấu trên trần nhà. Tổng khối lượng ma túy thu giữ là hơn 16,5 kg. Chi khai nhận đã mua số ma túy trên với giá gần 9 tỷ đồng để bán kiếm lời. Đối tượng đã có một tiền án về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, bị Tòa án Nhân dân huyện Phú Lương xử phạt 20 tháng tù giam năm 1996. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Việc chỉ xử lý hành chính đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy có tính nghiêm khắc không cao, không kiểm soát được người nghiện. Một khi không kiểm soát được người nghiện sẽ kích thích hàng loạt tội phạm liên quan đến ma túy như mua bán, tàng trữ chất ma túy, thậm chí là các tội phạm nghiêm trọng khác. Có thể thấy, tình trạng người sử dụng ma túy phạm pháp hình sự rất đáng lo ngại. Bài viết có nên hình sự hóa việc sử dụng trái phép chất ma túy của tác giả Nguyễn Sinh đăng trên báo Pháp luật Việt Nam sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Sử dụng trái phép chất ma túy là hành vi tự mình hoặc nhờ người khác đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể mình dưới bất kỳ hình thức nào như hút, hít, uống, tiêm chích nhằm thỏa mãn nhu cầu sử dụng chất ma túy. Trước đây, Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định người sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc mà còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu tái phạm có thể lĩnh án tù đến 5 năm. Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, không coi hành vi đó là tội phạm. Theo đó, người sử dụng trái phép chất ma túy sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị xử phạt hành chính. Cụ thể, căn cứ Điều 21, Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Sở dĩ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không còn bị coi là tội phạm là do các nhà làm luật căn cứ vào các tài liệu khoa học cũng như kinh nghiệm thế giới chỉ ra rằng nghiện ma túy là một bệnh lý. Nếu người nghiện đã tham gia vào quá trình điều trị, cho dù là tự nguyện hay bắt buộc nhưng vẫn chưa cai thành công, thì không thể xác định đó là lỗi chủ quan, cố ý của đối tượng nghiện. Do vậy, việc pháp luật đã điều chỉnh sửa đổi quy định chỉ xử phạt hành chính đối với hành vi sử dụng chất ma túy là phù hợp và sử dụng ma túy chỉ bị xử lý hành chính là hợp lý. Hiện luật phòng chống ma túy sửa đổi bổ sung năm 2008 có quy định việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời hạn từ 1 đến 2 năm. Phạm vi áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên đã được giáo dục tại địa phương mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định. Và người nghiện ma túy phải trực tiếp khai báo và tự đăng ký hình thức cai nghiện và khuyến khích gia đình người nghiện tự giác khai báo, đăng ký cai nghiện cho người nhà tại cơ quan nhà nước của địa phương. Nhưng trên thực tế, rất nhiều gia đình và bản thân người nghiện ma túy không hề khai báo. Bên cạnh đó, luật xử lý vi phạm hành chính quy định hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc phải có giấy xác nhận tình trạng nghiện. Nhưng thực tế, người nghiện hiếm khi tự đến cơ sở y tế làm các thủ tục kiểm tra, xét nghiệm để xác định tình trạng nghiện. Rồi nếu đưa đến cơ sở cai nghiện ma túy thì phải làm thế nào để người nghiện hoàn toàn cắt cơn mới đưa về cộng đồng, tránh kiểu về đến nhà lại tái nghiện. Tuy nhiên, việc xử lý hành chính đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy có tính nghiêm khắc không cao, không kiểm soát được người nghiện. Một khi không kiểm soát được người nghiện sẽ kích thích hàng loạt tội phạm liên quan đến ma túy như mua bán, tàng trữ chất ma túy, thậm chí là các tội phạm nghiêm trọng khác. Có thể thấy, tình trạng người sử dụng ma túy phạm pháp hình sự rất đáng lo ngại. Một phần xuất phát từ việc mua bán các chất gây nghiện ngày càng dễ dàng, nên một bộ phận lớn thanh niên, đặc biệt trẻ chưa thành niên, có xu hướng sử dụng nhiều. Người nghiện đa phần chưa được quản lý, đưa đi cai hoặc tỷ lệ tái nghiện vẫn cao. Thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra rất nhiều vụ án gây chấn động dư luận, mà điều đáng kể đến là trước đó đối tượng đã sử dụng ma túy như vụ ca sĩ Châu Việt Cường, vụ sát hại nữ sinh giao gà tại Điện Biên và rất nhiều vụ án gây đặc biệt nghiêm trọng khác. Ngoài các đối tượng nghiện ma túy gây ra các vụ án mạng kinh hoàng thì không ít kẻ ngáo đá có hành vi kỳ cục như leo lên mái nhà, leo cột điện hoặc có các hành vi quá khích khác gây ra những mối nguy hiểm tiềm ẩn cho cộng đồng. Mới đây tại Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, một thanh niên dùng hung khí sát hại mẹ, bà nội tử vong và làm người cha bị thương nặng. Chỉ có những thanh niên bị ngáo đá lên cơn điên loạn vì phê thuốc mới có hành động như ác quỷ vậy thôi. Mức độ tàn khốc của những vụ thảm án do người sử dụng ma túy gây ra trong thời gian qua là không cần bàn cãi. Tuy nhiên, việc xem xét hình sự hóa trở lại hành vi sử dụng trái phép chất ma túy lại không đơn giản. Bởi việc đưa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy ra khỏi Bộ Luật Hình sự năm 2015 là dựa trên cách tiếp cận mới về người nghiện ma túy. Coi nghiện ma túy là một thứ bệnh, mà người nghiện là bệnh nhân, cần được hỗ trợ điều trị. Điều này thể hiện chủ trương nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời cũng phù hợp với xu hướng cải cách lập pháp trên thế giới. Việc đưa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy ra khỏi Bộ Luật Hình sự là phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Trong đó, nhiều quốc gia trên thế giới chỉ coi nghiện ma túy là một thứ bệnh và người nghiện ma túy cần được hỗ trợ chữa trị. Trước đây, những người nghiện ma túy bị coi là tội phạm và phải chịu xử phạt. Xử phạt là một biện pháp mang lại hiệu quả nhất định trong việc giảm thiểu các hành vi phạm tội. Nhưng chúng ta cũng thắc mắc là hiệu quả đối với những người nghiện ma túy. Biện pháp bỏ tù chỉ là những giải pháp ngắn ngủi mà ngỡ tưởng là sẽ giải quyết được chiều sâu của vấn đề, nhưng thực chất thì chỉ xử lý bề mặt. Chúng ta dùng nó để kiểm soát những tai họa, để thay đổi những hành vi sai trái của ai đó. Chúng ta có thể sử dụng một hình phạt trong một thời gian dài mà chẳng bao giờ để ý tới nó có còn phù hợp nữa không. Từ thực tế cho thấy, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải đổi mới toàn diện công tác cai nghiện theo hướng thân thiện, tích cực với người nghiện ma túy. Cùng với đó là xây dựng các mô hình mới trong công tác cai nghiện, giảm số điều trị tại các cơ sở cai nghiện, tăng số người được điều trị dựa vào cộng đồng, để từng bước giảm tỷ lệ tái sử dụng ma túy và ngăn ngừa có hiệu quả số người nghiện mới. Mặt khác, các trung tâm cai nghiện bắt buộc trước kia cũng đã thay đổi chức năng thành các cơ sở giáo dưỡng tập trung. Việc hình sự hóa lại hành vi sử dụng trái phép chất ma túy sẽ dẫn đến việc thay đổi lại hệ thống các cơ sở giáo dưỡng tập trung hiện nay. Như vậy, thay vì đưa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vào Bộ Luật Hình sự, trước tiên và trên hết, cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, kiên quyết cắt đi nguồn cung cho các đối tượng có ý định sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho người dân về tác hại của ma túy đối với bản thân và cộng đồng. Song song đó, cần làm tốt công tác quản lý người nghiện ma túy, chỉ đưa về quản lý tại cộng đồng sau khi đã điều trị cắt cơn thành công và cần đầu tư tốt hơn cho các nguồn lực ở địa phương để tạo công ăn việc làm, tạo môi trường xã hội lành mạnh và thân thiện, để mở rộng đường về cho những người đã nhất thời lầm lỡ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học với nhan đề chất lượng yếu tố quyết định tiêu dùng xăng E5.
Thưa quý vị và các bạn, lượng xăng E5 RON 92 bán tại thị trường Việt Nam từ đầu năm đến nay đã tăng lên đáng kể, chiếm tỷ trọng hơn 40% tổng lượng xăng bán ra, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2017. Con số này cho thấy kết quả bước đầu trong việc đẩy mạnh tiêu thụ xăng sinh học theo lộ trình của chính phủ. Quyết định kinh doanh đại trà xăng sinh học E5 RON 92 từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Để người tiêu dùng tin tưởng sử dụng xăng sinh học vì mục đích bảo vệ môi trường, chương trình Kinh tế hôm nay chúng tôi thực hiện chuyên đề Chất lượng, yếu tố quyết định tiêu dùng xăng E5. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nghị định 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu tại Điều 32 quản lý về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu đã chỉ rõ chỉ được phép lưu thông xăng dầu trên thị trường Việt Nam có chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng. Thương nhân kinh doanh xăng dầu phải thực hiện các yêu cầu về quản lý đo lường chất lượng xăng dầu theo quy định của pháp luật hiện hành trong quá trình nhập khẩu, sản xuất, pha chế, tồn trữ, vận chuyển và bán cho người tiêu dùng, chịu trách nhiệm và liên đới chịu trách nhiệm về đo lường chất lượng xăng dầu trong hệ thống phân phối thuộc mình quản lý. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm định, kiểm tra, kiểm soát các thiết bị đo lường theo quy định hiện hành của pháp luật về đo lường, quản lý chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng. Chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng dầu để điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu chất lượng, phương pháp thử phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội trong nước, tiêu chuẩn của các nước trong khu vực và quốc tế, chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp, tiến hành thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá nước ngoài để đảm bảo đáp ứng yêu cầu kịp thời, nhanh chóng, chính xác và thuận lợi cho công tác kiểm tra.
Thông báo số 255 ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về thực hiện đề án phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Bộ Khoa học và Công nghệ đã được giao nghiên cứu sửa đổi bổ sung các tiêu chuẩn quy chuẩn về nhiên liệu sinh học khi cần thiết, xây dựng kế hoạch kiểm tra quản lý thiết bị đo lường và chất lượng nhiên liệu sinh học trong nhập khẩu, sản xuất, lưu thông trên thị trường. Chúng tôi cung cấp tới quý vị thính giả một số quy chuẩn, tiêu chuẩn xăng E5. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-2.2015-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về chất lượng xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7717-2007. Nhiên liệu diesel sinh học gốc B100, yêu cầu kỹ thuật. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8063-2005, xăng không chì pha 5% ethanol, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Trong các bản tin thời sự cũng như các chuyên đề kinh tế bàn về xăng sinh học trước, chúng tôi đã thông tin về cơ sở khoa học đảm bảo chất lượng xăng E5 cung cấp ra thị trường thông qua những khẳng định từ đại diện cơ quan quản lý nhà nước như Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, những nghiên cứu tác động của Viện Cơ khí Động lực Trường Đại học Bách Khoa. Theo đó, tất cả các sản phẩm xăng dầu, trong đó có xăng sinh học E5, phải đảm bảo chất lượng, tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định mới được phân phối lưu thông trên thị trường, phục vụ người tiêu dùng. Trước những thông tin nghi ngại về chất lượng của nguồn nguyên liệu, nhiên liệu là cồn ethanol, hay còn gọi là E100, để phối trộn, pha chế, tạo thành xăng E5 RON 92 hiện nay mới chỉ có một nhà sản xuất E100 là công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Lâm. Ông Nguyễn Lộc An, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, thông tin.
Ngoài cái nguồn cung trong nước thì một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cũng đã nhập khẩu cái ethanol E100 để chủ động cái nguồn ethanol E100 phục vụ phối trộn cái xăng E5 RON92. Như vậy cái nguồn cung ethanol E100 phục vụ phối trộn xăng E5 RON92 nhìn chung đã được đảm bảo. Cái thứ hai là tại khoản 1 điều 32 nghị định số 83 nêu rõ là chỉ được phép lưu thông xăng dầu trên thị trường Việt Nam có chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn đã được công bố áp dụng. Và tại cái thông báo số 255 ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại các cuộc họp về việc thực hiện đề án phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, thì Bộ Khoa học và Công nghệ đã được giao nghiên cứu sửa đổi bổ sung các cái tiêu chuẩn và quy chuẩn về nhiên liệu sinh học khi cần thiết, xây dựng cái kế hoạch kiểm tra, quản lý thiết bị đo lường và chất lượng nhiên liệu sinh học trong cái khâu nhập khẩu, sản xuất, lưu thông trên thị trường.
Phát thanh kinh tế, cầu nối thành công.
Phát thanh kinh tế, cầu nối thành công.
Thưa quý vị và các bạn, qua khảo sát việc tiêu thụ xăng trên địa bàn thành phố Hà Nội, chúng tôi đã trao đổi với khách hàng Nguyễn Đức Ninh, 45 tuổi, ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Một người thích xăng E5 không chỉ bởi giá rẻ hơn xăng khoáng RON95, mà còn bởi anh đã sử dụng loại xăng này gần 5 năm nay và cảm nhận xăng E5 tốt cho động cơ chiếc xe Honda Lead của anh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi này.
Chào anh ạ, anh dùng xăng E5 này lâu chưa ạ?
Tôi dùng xăng E5 từ hồi mà nó còn là xăng ethanol ấy. Ngày xưa là nó chỉ có 92, 95, xong nó có cái xăng ethanol là tôi đã dùng rồi.
Qua sử dụng một thời gian dài như thế thì anh thấy cái xăng này như thế nào ạ?
Thực ra tôi thấy hiệu suất của nó, công suất, hiệu suất tôi thấy nó cũng bình thường. Nói chung là khi mà mình sử dụng cái xe máy thì nó cũng không ảnh hưởng, là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái xăng này nó rẻ hơn cái xăng kia. Xăng này nó rẻ hơn mà người ta nói là xăng ethanol thì tức là nó pha 5% đấy. Nếu nó nhẹ hơn cái xăng thường kia thì nó sẽ tốt hơn. Theo tôi nghĩ là như thế.
Vâng, cũng có nhiều người cho rằng là cái xăng này thì nó không tốt cho động cơ. Vậy anh thì có nghĩ là như vậy không ạ?
Theo tôi nghĩ xăng nó chỉ là một nhiên liệu để đốt thôi. Mà nhiên liệu để đốt thì nếu như mà nó có gọi là nó pha 5%, nó nhẹ hơn thì tôi nghĩ là nó sẽ bớt đi cái chất thải nhiều hơn. Vì 5% nó pha xăng nó pha 5% ethanol, tức là ethanol nói nôm na nó là một cái chất nhẹ, mà chất nhẹ hơn xăng thì tôi nghĩ là cái chất cặn của nó là nhỏ hơn thì nó sẽ tốt hơn thôi.
Vâng, lúc này anh vừa nói là giá xăng E5 thì rẻ hơn xăng khoáng khoảng 1.500 đồng một lít. Vậy thì đây có phải là lý do chính để anh lựa chọn loại xăng này không?
Cũng là một trong nhiều yếu tố để lựa chọn. Nhưng mà thông thường thì tôi đã sử dụng cái xăng ethanol này từ khi mà nó chưa bán rộng rãi. Đến bây giờ thì tôi thấy nó vẫn ổn. Và giá cả cũng là một điều quyết định, bởi vì mỗi bình xăng rẻ hơn được gần chục nghìn. Như đây là một điều rất tốt.
Thực tế là có không ít người tiêu dùng thì vẫn e ngại về cái chất lượng của xăng E5. Theo anh thì nguyên nhân là vì sao?
Thực ra là họ có thể là họ chưa hiểu biết, họ cứ nghĩ là cái gì đắt thì cái tốt. Thì tôi nghĩ là người ta không hiểu được cái vấn đề đó, mà cần phải được phổ cập hơn về vấn đề đó, tuyên truyền rộng rãi hơn về chất lượng xăng. Cái này thì phải là nhà sản xuất hoặc là người cung cấp, người ta phổ biến thì dân mới có thể nắm được. Chứ còn dân thì bản thân dân thì cũng không nắm được cái vấn đề đó. Mà hơn nữa là bây giờ các cái đơn vị kinh doanh xăng, người ta bán ví dụ như là một cái cây xăng có được khoảng 10 cái máy đổ thì người ta chỉ có được 2 hoặc đến 3 cái máy E5 thôi. Thế nên cái số lượng máy cung cấp xăng E5 ở các cây xăng là ít hơn rất nhiều so với xăng 95. Cũng có một số cây xăng người ta không cung cấp cái sản phẩm E5 thì bắt buộc phải đổ cái xăng 95. Và tôi thấy khi tôi đổ cái xăng 95 tôi thấy nó cũng chả hơn gì. Động cơ rồi các thứ máy móc là đều như vậy cả, không có gì khác biệt.
Vâng, xin cảm ơn anh.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với anh Nguyễn Đức Ninh, 45 tuổi, ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Một khách hàng thích sử dụng xăng E5 bởi loại xăng này không chỉ có giá thành cạnh tranh mà cảm nhận thực tế qua gần 5 năm sử dụng, nó còn tốt cho động cơ xe máy của anh. Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, việc sử dụng xăng E5RON 92 mới chỉ là cấp độ đầu tiên, tức là tỷ lệ phối trộn chỉ có 5% ethanol và 95% xăng khoáng RON 92. Trong giai đoạn tiếp theo, sẽ nâng dần tỷ lệ phối trộn ethanol lên 10%, còn gọi là xăng E10, và cao hơn. Vì vậy, việc thông tin tuyên truyền về tiêu chuẩn chất lượng xăng E5RON 92 nói riêng, xăng sinh học nói chung đối với các phương tiện, máy móc, thiết bị sử dụng xăng là vô cùng quan trọng. Nó quyết định sự thành công của việc thực hiện chủ trương chính sách của chính phủ về phát triển nhiên liệu sinh học theo lộ trình đã được đề ra.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay là nội dung tiếp theo của luật trẻ em năm 2016, được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017.
Chương 2. Quyền và bổn phận của trẻ em. Mục 1. Quyền của trẻ em. Điều 12. Quyền sống. Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt nhất các điều kiện sống và phát triển. Điều 13. Quyền được khai sinh và có quốc tịch. Trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ tên, có quốc tịch, được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định của pháp luật. Điều 14. Quyền được chăm sóc sức khỏe. Trẻ em có quyền được chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, được ưu tiên tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh. Điều 15. Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng. Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển toàn diện. Điều 16. Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu. 1. Trẻ em có quyền được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân. 2. Trẻ em được bình đẳng về cơ hội học tập và giáo dục, được phát triển tài năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh. Điều 17. Quyền vui chơi, giải trí. Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí, được bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch phù hợp với độ tuổi. Điều 18. Quyền giữ gìn, phát huy bản sắc. 1. Trẻ em có quyền được tôn trọng, đặc điểm và giá trị riêng của bản thân phù hợp với độ tuổi và văn hóa dân tộc, được thừa nhận các quan hệ gia đình. 2. Trẻ em có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc mình.
Điều 19. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Trẻ em có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào và phải được bảo đảm an toàn vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Điều 20. Quyền về tài sản. Trẻ em có quyền sở hữu, thừa kế và các quyền khác đối với tài sản theo quy định của pháp luật. Điều 21. Quyền bí mật đời sống riêng tư. 1. Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. 2. Trẻ em được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác, được bảo vệ và chống lại sự can thiệp trái pháp luật đối với thông tin riêng tư. Điều 22. Quyền được sống chung với cha mẹ. Trẻ em có quyền được sống chung với cha mẹ, được cả cha và mẹ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, trừ trường hợp cách ly cha mẹ theo quy định của pháp luật hoặc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Khi phải cách ly cha mẹ, trẻ em được trợ giúp để duy trì mối liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ, gia đình, trừ trường hợp không vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
Điều 23. Quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ. Trẻ em có quyền được biết cha đẻ, mẹ đẻ, trừ trường hợp ảnh hưởng đến lợi ích tốt nhất của trẻ em, được duy trì mối liên hệ hoặc tiếp xúc với cả cha và mẹ khi trẻ em, cha mẹ cư trú ở các quốc gia khác nhau hoặc khi bị giam giữ, trục xuất, được tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất cảnh, nhập cảnh để đoàn tụ với cha mẹ, được bảo vệ không bị đưa ra nước ngoài trái quy định của pháp luật, được cung cấp thông tin khi cha mẹ bị mất tích. Điều 24. Quyền được chăm sóc thay thế và nhận làm con nuôi. 1. Trẻ em được chăm sóc thay thế khi không còn cha mẹ, không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang vì sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em. 2. Trẻ em được nhận làm con nuôi theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi. Điều 25. Quyền được bảo vệ không bị xâm hại tình dục. Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức không bị xâm hại tình dục. Điều 26. Quyền được bảo vệ không bị bóc lột sức lao động. Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bóc lột sức lao động, không phải lao động trước tuổi, quá thời gian hoặc làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật, không bị bố trí công việc hoặc nơi làm việc có ảnh hưởng xấu đến nhân cách và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Điều 27. Quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc. trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc, làm tổn hại đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.
Điều 28, quyền được bảo vệ để không bị mua bán, bắt cóc, đánh cháo, chiếm đoạt. Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị mua bán, bắt cóc, đánh cháo, chiếm đoạt. Điều 29, quyền được bảo vệ khỏi chất ma túy. Trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi mọi hình thức sử dụng, sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Điều 30, quyền được bảo vệ trong tố tụng và xử lý vi phạm hành chính. Trẻ em có quyền được bảo vệ trong quá trình tố tụng và xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm quyền được bào chữa và tự bào chữa, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, được trợ giúp pháp lý, được trình bày ý kiến, không bị tước quyền tự do trái pháp luật, không bị tra tấn, truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể, gây áp lực về tâm lý và các hình thức xâm hại khác. Điều 31, quyền được bảo vệ khi gặp thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, xung đột vũ trang. Trẻ em có quyền được ưu tiên bảo vệ, trợ giúp dưới mọi hình thức để thoát khỏi tác động của thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, xung đột vũ trang. Điều 32, quyền được bảo đảm an sinh xã hội. Trẻ em là công dân Việt Nam được bảo đảm an sinh xã hội theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội nơi trẻ em sinh sống và điều kiện của cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em. Điều 33, quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội. Trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp, có quyền tìm kiếm, thu nhận các thông tin dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật và được tham gia hoạt động xã hội phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, nhu cầu, năng lực của trẻ em.
Điều 34, quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp. Trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ em, được tự do hội họp theo quy định của pháp luật, phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ em, được cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân lắng nghe, tiếp thu, phản hồi ý kiến, nguyện vọng chính đáng. Điều 35, quyền của trẻ em khuyết tật. Trẻ em khuyết tật được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em và quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp luật, được hỗ trợ chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng, phát triển khả năng tự lực và hòa nhập xã hội. Điều 36, quyền của trẻ em không quốc tịch, trẻ em lánh nạn, tị nạn. Trẻ em không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, trẻ em lánh nạn, tị nạn được bảo vệ và hỗ trợ nhân đạo, được tìm kiếm cha mẹ, gia đình theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
Mục 2, bổn phận của trẻ em. Điều 37, bổn phận của trẻ em đối với gia đình. 1. Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình, dòng họ. 2. Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em. Điều 38, bổn phận của trẻ em đối với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác. 1. Tôn trọng giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác. 2. Thương yêu, đoàn kết, chia sẻ khó khăn, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè. 3. Rèn luyện đạo đức, ý thức tự học, thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục khác. 4. Giữ gìn, bảo vệ tài sản và chấp hành đầy đủ nội quy quy định của nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác.
Điều 39. Bổn phận của trẻ em đối với cộng đồng, xã hội. 1. Tôn trọng lễ phép với người lớn tuổi, quan tâm giúp đỡ người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người gặp hoàn cảnh khó khăn phù hợp với khả năng, sức khỏe, độ tuổi của mình. 2. Tôn trọng quyền, danh dự, nhân phẩm của người khác, chấp hành quy định về an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ giữ gìn sử dụng tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường phù hợp với khả năng và độ tuổi của trẻ em. 3. Phát hiện thông tin, thông báo, tố giác hành vi vi phạm pháp luật. Điều 40. Bổn phận của trẻ em đối với quê hương, đất nước. 1. Yêu quê hương đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôn trọng truyền thống lịch sử dân tộc, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục tập quán truyền thống và văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước. 2. Tuân thủ và chấp hành pháp luật, đoàn kết, hợp tác, giao lưu với bạn bè, trẻ em quốc tế, phù hợp với độ tuổi và từng giai đoạn phát triển của trẻ em. Điều 41. Bổn phận của trẻ em với bản thân. 1. Có trách nhiệm với bản thân, không hủy hoại thân thể, danh dự, nhân phẩm, tài sản của bản thân. 2. Sống trung thực, khiêm tốn, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể. 3. Chăm chỉ học tập, không tự ý bỏ học, không rời bỏ gia đình, sống lang thang. 4. Không đánh bạc, không mua bán sử dụng rượu bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác. 5. Không sử dụng trao đổi sản phẩm có nội dung kích động, bạo lực, đồi trụy, không sử dụng đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của bản thân.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của Luật Trẻ Em năm 2016 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.